Chuyện dài vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, phần tiếp theo. Trước khi đi học về, hãy để quên một cái gì đó. Một hôm, lớp học của tôi bỗng xôn xao về một chuyện lạ. Đầu tiên không ai để ý cả, nhưng dần dần mọi việc đã quá rõ. Thằng Tí là người luôn đi học sớm. Điều này lạ hoắc vì chưa bao giờ nó siêng năng như vậy. Khi đi học, nó còn không thèm gọi tôi. Nhiều lần lặp lại liên tiếp, thế là tôi ráng dậy sớm để đi theo nó rình. Nó giở trò gì đây, tôi chẳng biết, nó chỉ cắm cúi đi. Khi đến lớp, nó nhảy sổ đến bàn cô giáo, nhặt một cái gì đó, rồi đi về bàn mình. Cầm cái vật nhỏ nhỏ trong tay, nó cứ cười miết. Hỏi cười cái gì, nó cũng không nói. Tôi kể mọi chuyện cho tụi bạn nghe, thế là cả bọn chúng tôi quyết định sẽ đến sớm hơn. Nhưng thật không may, khi đến lớp đã thấy nó ngồi chễm chệ, cười cười, không nói. Hôm sau, tụi tôi đi sớm hơn nữa, nhưng vẫn thấy nó ngồi cười cười. Nó luôn đến trước, mãi cả tuần sau, tôi mới được hân hạnh là người đến đầu tiên. Trên bàn cô giáo có một gói giấy nhỏ, khi mở ra bên trong có một viên kẹo. Chẳng biết ai đã để đây và để khi nào. Tôi vừa lột viên kẹo ra bỏ vào miệng, thì vừa lúc thằng Tí xông vào. Tôi hét to, tao biết bí mật của mày rồi. Thằng Tí bĩu môi, tao đã ăn được những 20 viên, nhưng ai đã để lại vậy, tao không biết. Giờ ra chơi, tụi bạn bu quanh tôi hỏi, cái gì vậy? Tôi chỉ nhìn thằng Tí rồi cười cười. Bọn chúng tức điên lên, hỏi mãi tôi cũng chỉ cười cười. Làm sao có thể cho bọn chúng biết điều bí mật ngọt ngào này được? Cách vài hôm lại thêm một đứa mới biết điều bí mật. Chúng tôi cứ nhìn nhau cười cười. Rồi dần dần, lớp chúng tôi ai cũng biết điều bí mật, nhưng ai là người làm ra bí mật đó thì không được biết. Chúng tôi đã phân công nhiều ổ mai phục, nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì. Luôn luôn vào sáng sớm, trên bàn cô lại xuất hiện một viên kẹo. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là cô giáo Hà, nhưng không phải. Cô luôn ra khỏi lớp khi trong phòng vẫn còn chúng tôi. Vậy thì ai? Nghĩ mãi không ra. Một hôm tôi ngồi lì trong lớp, định ngồi chờ đến sáng để chờ người lạ mặt, nhưng vì đói bụng quá đành ôm sách về. Rồi tôi chợt nghĩ, tại sao mình không gửi cho người lạ mặt một lá thư? Thế là tôi viết ngay. Gửi người lạ mặt, anh là ai vậy? Có thể cho tôi biết được không? Hôm sau, tôi vào lớp sớm. Trên bàn vẫn như thường lệ, có một viên kẹo gói trong tờ giấy nhỏ. Không có thư trả lời. Còn lá thư của tôi thì biến mất, chứng tỏ người lạ mặt đã lấy nó đi. Tôi suy nghĩ lung lắm. Tại sao người lạ mặt không trả lời tôi? Một ý định khác chợt đến với tôi. Tôi sẽ là người lạ mặt. Tại sao không chứ? Tôi cũng làm được như vậy. Hôm đó, tôi giấu một trái ổi to tướng trong cặp. Đợi tụi bạn đi học về hết, tôi gói nó lại bằng một tờ báo rồi đề chữ lên. Tôi, người lạ mặt, có món quà nhỏ tặng người đến sớm. Hôm sau, tôi nghe bọn chúng kháo nhau. Đến hai người lạ mặt, một người để trái ổi, một người để cục kẹo. Hôm sau nữa bỗng xuất hiện ba người lạ mặt, rồi bốn, rồi năm, rồi sáu, bảy. Bây giờ thì chúng tôi vỡ lẽ ra rồi. Người lạ mặt đang ở trong lớp. Những buổi đi học về, đứa này cứ nhìn đứa kia nấn ná không muốn rời lớp. Chúng chính là những kẻ lạ mặt. Nhưng người lạ mặt đầu tiên là ai, vẫn không biết. Những buổi sáng đi học sớm, chúng tôi những người lạ mặt này ăn món quà của người lạ mặt kia. Lâu lâu trong món quà còn kèm theo những câu hỏi rất vui, và chúng tôi ngầm thỏa thuận trả lời những câu hỏi của nhau bằng những món quà. Nhưng chúng tôi vẫn ấm ức một điều, ai là người lạ mặt đầu tiên? Tôi kể chuyện này cho bố nghe, bố nói, đó mới là điều bí mật. Trong mỗi người bạn của con đều có một điều bí mật và một món quà, đúng chưa? Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác. Khi nhận một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu tất cả những người con quen, vì biết đâu một trong số họ đã gửi món quà đó. Chúng ta không nên biết người lạ mặt để làm gì cũng là một điều hay. Tôi đi học và tôi biết mỗi buổi sáng luôn có một người bạn nào đó tặng tôi một món quà. Bạn có thấy điều đó thú vị không? Bạn hãy tưởng tượng đi, những người xung quanh chúng ta đều có thể là người lạ mặt. Và tất nhiên, trước khi đi học về, bạn hãy nhớ để quên một cái gì đó. Và bạn sẽ thấy người lạ mặt từ từ xuất hiện thật nhiều, cho đến lúc tất cả chúng ta đều là người lạ mặt. Một ngày kinh hoàng. Từ ngày lấy cô Hồng làm vợ, chú Hùng ít sang nhà tôi. Bố nói chú rất bận, với lại khi lấy vợ, chú phải chăm sóc vợ. Vợ là người chú yêu mà. Thỉnh thoảng chú mới ghé đầu vào cái mền của tôi nói: "Ôi, lâu quá mới gặp người láng giềng." Tôi cũng đã quen những buổi sáng không có chú. Những lần chú sang, tôi cứ thấy lạ lạ, hình như không phải. Tôi nằm im lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ đang đi đến giường. Tôi chồm dậy hỏi: "Chú Hùng phải không?" Chú ngúc ngoắc cái đầu. Tôi thương chú vô cùng. Mẹ nói những người có gia đình vất vả lắm. Tôi thấy chú vẫn như ngày nào, vui nhộn và dễ gần. Chú chỉ hơi đen. Cô Hồng cũng đã chuyển chỗ làm về ngay trong xã. Buổi sáng cô vấn tóc củ tỏi như những người già, trong khi khuôn mặt lại trẻ măng, nhìn cứ ngờ ngợ buồn cười. Suốt cả ngày chú Hùng đánh vật với đám đất phía sau. Tôi ghé sang múc cho chú ca nước. Chú nói: "Cháu xem chú cứ như khách." Tôi lật những tổ dế, thấy con nào con nấy tròn đen. Tôi đem chúng về thả trong vườn. Đêm nghe tiếng gáy lanh lảnh và hơi buồn. Buổi sáng tôi chăn bò giùm chú. Chú đã sắm chiếc xe. Chừng nào dỡ xong đám đất, chú sẽ đánh vào rừng. Trong rừng thú vị lắm. Chú hứa sẽ cho tôi đi theo. Nhưng trước đó tôi phải tập nấu cơm và làm những việc lặt vặt. Từ nhà tôi đến rừng chỉ độ 2 tiếng đồng hồ đi xe bò. Đi bộ chỉ 1 tiếng. Chú nói khi ở rừng, người ta luôn hú gọi nhau như con vượn, con khỉ. Thằng Tí cũng nằng nặc đòi đi theo và chú đồng ý. Chú nói, miễn sao chúng mày không quậy phá thì được. Chúng tôi đi rừng được vài ba chuyến thì cả lớp ai cũng biết. Chúng ngưỡng mộ lắm, đòi tôi với thằng Tí dẫn vào rừng. Tôi không chịu và bọn chúng bắt đầu nói kháy. Chúng nói bọn tôi nhát, bọn tôi giống lũ con gái hay khóc nhè. Đi vào rừng không có người lớn thì đã sao, còn thú vị nữa là trong rừng hoa lan rất đẹp. Thế là trạm tự ái, tôi bằng lòng. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày lao động cuối tuần và chỉ đi trong vòng một buổi sáng. Làm gì thì làm, hết buổi sáng là phải về ngay. Đêm hôm đó, tôi lùi 3 củ khoai lang vào đống tro, len lén bọc lại và cùng với con dao của mẹ. Khoai là để đề phòng bất trắc, còn dao là để chiến đấu với những thế lực huyền bí. Đúng giờ gặp nhau tại điểm hẹn, bọn con gái mang theo đồ ăn, dọc đường cứ nhai lách chách. Chúng kể đủ thứ chuyện chẳng biết nghe từ đâu, nào là ma lai, nào là ma sói, ớn lắm. Rồi chúng lại cho rằng con nít ở rừng sẽ hót như chim. Khoảng 8 giờ thì đến rừng, cả bọn nhảy nhót hỗn loạn như được cho ăn. Mạnh đứa nào đứa đó đi một nẻo, có đứa còn bạo gan đuổi theo những con kỳ nhông. Tôi đi kè kè thằng Tí vì sợ lạc, mà quả thật cái điều tôi lo lắng đã xảy ra. "Con Lan đâu rồi?" thằng Tí thét lớn. Bọn con gái khóc òa, chúng quáng quàng tụm lại như những con sâu. Tôi bắt đầu thấy sợ. Một đứa nói, "Mình phải về báo cho người lớn hay." "Không được," thằng Tí quát lên, "mẹ tao sẽ đánh chết." "Thế mình phải ở đây à?" "Ừ, đi tìm nó đi." Chúng tôi hú gọi nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Coi chừng nó chết rồi đó. Con Hương khóc òa khiến đám con gái lại khóc theo. "Tụi mày mà khóc nữa, tao sẽ bỏ trong rừng luôn," thằng Tí quát. Lần theo con suối, chúng tôi nắm tay nhau đi. Đi mãi vẫn không thấy con Lan, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Thằng Hùng mặt tái xanh nói, "Hình như mình đi xa lắm rồi." Chúng tôi hoảng hồn quay trở lại, nhưng con đường cũ đã biến mất. Những lùm cây càng lúc càng hẹp dần. Chúng ép sát vào nhau cho đến hồi không còn lối đi. Bây giờ thì tất cả con gái con trai đều khóc òa. "Làm sao bây giờ đây?" Chúng tôi hú gọi đến khản cả cổ vẫn không nghe tiếng trả lời. Rừng cứ âm âm vọng lại những âm thanh ma quái. Vừa đói khát vừa mệt mỏi, cả bọn nằm dài lên đống lá mục. Nằm được một lúc, không ai bảo ai cùng đứng dậy. "Đi thôi, nếu không trời sẽ tối." Từ phía mặt trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Chúng phủ dần cho đến hồi đen kịt. "Chết rồi, mưa tụi bay ơi." Nhớ đến bài học của chú Hùng, thằng Tí hướng dẫn cả bọn bẻ nhánh cây kết lại làm mái che. Khi lo cho cơn mưa sắp đến, chúng tôi không hề biết rằng con Dung không còn ngồi dậy được nữa. Khi đứng lên, nó bỗng hoa mắt rồi ngã vật ra đất. Tóc nó ướt đẫm mồ hôi. Bình thường nó là đứa ốm yếu nhất lớp, bây giờ lại đi đường xa trong lúc bụng đói, thế là nó xỉu. Chui vào mái che, chúng tôi phát hiện ra con Dung. "Eo ôi, con Dung kìa, hình như nó chết rồi." Cả bọn không ai dám nhúc nhích. Bỗng tôi nhìn thấy một ngón tay của con Dung động đậy. "Tay nó kìa, thấy chưa, nó đang nhúc nhích." "Đứa nào gan, ẵm nó dậy đi, nếu không nó chết đó." Tôi co rúm người lại, chân tê cứng, nhắm chặt mắt, rồi cảm thấy có gì không ổn, lại từ từ hé mắt nhìn ra. Con Dung vẫn nằm đó, nhưng thằng Toàn đã đứng dậy. Nó là thằng cả lớp vẫn cho là mít ướt, đụng một chút là vãi đái trong quần. Lúc sáng cả bọn định cho nó ở nhà, mày thì đi đâu, đi chỉ rách việc. Nhưng không ngờ giờ đây, giây phút này nó lại là đứa anh hùng nhất. Dung ơi, thằng Toàn từ từ đến gần thều thào gọi dậy. Dậy đi Dung, mày đừng làm tao sợ. Nó lấy một ngón tay khẽ chạm vào vai con Dung rồi thụt lại. Nó khóc òa. Dung ơi, mày đừng chết, tao sợ lắm mà. Rồi như ma xui quỷ khiến, nó nắm lấy tay con Dung, lúc đầu còn lay nhẹ, sau mạnh dần. Con Dung hơi he hé con mắt ra, xốc con Dung dậy, người nó cứ rũ xuống. Đứa nào phụ tao với? Thằng Toàn lăm lăm nhìn chúng tôi. Cả bọn im phăng phắc. Nó hét lớn, đồ hèn, đồ hèn. Nó còn sống hả? Ừ, nhanh lên. Thật không đó, đừng có lừa bọn tao à nghe. Lúc này tôi mới từ từ đến gần. Thằng Toàn nói như ra lệnh, đi kiếm nước nhanh lên. Thằng Tí bừng tỉnh, nó chạy vụt ra khe suối gần đó, cởi phăng chiếc áo nhúng xuống nước rồi chạy vào. Chúng tôi xoa nước lên khắp người con Dung. Một hồi nó từ từ tỉnh lại. Cả bọn cười ồ, nó dậy rồi kìa. Con Dung òa khóc. Nó ôm chặt thằng Toàn khi chúng tôi dìu nó vào mái tre. Mưa, mưa khủng khiếp, không biết cơ man nào là nước. Mưa xối xả, nước chảy tràn, nước lùa vào chân lạnh ngắt. Chúng tôi ôm lấy nhau, chúng tôi ôm nhau chặt lắm. Hơi ấm từ đứa này phả sang đứa kia và cùng khóc. Tôi khóc đầu tiên và sau đó là những đứa khác. Tôi tưởng tượng con Lan đang lạc ở đâu đó một mình trong rừng. Nó sẽ ôm ai đây? Nó sẽ lạnh lắm. Nó có biết bẻ lá cây làm mái che không? Hay nó xỉu như con Dung? Hay nó đã tìm được đường ra bìa rừng? Nước mắt tôi chảy dài trên lưng những đứa khác. Tôi chợt nhớ mẹ và bố. Giờ này bố mẹ chắc đang lo sợ lắm, đang đi tìm tôi. Mẹ sẽ khóc thật nhiều. Mẹ bao giờ cũng vậy. Cái gì chạm phải tôi là mẹ khóc. Tôi nhớ đến cô giáo Hà. Chẳng biết bao giờ tôi mới gặp lại được cô. Tôi có tìm được đường về nhà không? Những giọt nước mắt bắt đầu thấm vào người tôi, lạnh ngắt. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho những gì hồi sáng mình làm. Thằng Toàn có ghét, có xem thường tôi không? Những ngón chân tôi bắt đầu tê dại. Nó chuyển dần dần lên đến bắp đùi. Người tôi run bần bật. Chết tao rồi tụi bay ơi. Những đứa khác cũng đồng loạt kêu lên. Tao cũng vậy. Thằng Toàn nói, mình ngồi đây sẽ chết vì lạnh, cần phải làm cho người nóng lên. Tao không biết làm nóng. Mình cứ chạy như tập thể dục ấy. Nhưng tao chạy không được. Con Dung mếu máo. Được rồi, để tao cõng. Mày cõng tao hả Toàn? Tao mang ơn mày lắm đó. Mặc cho mưa gió, chúng tôi lầm lũi chạy. Thằng Toàn chạy trước mở đường, cả bọn chạy theo sau. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả đám thay phiên nhau cõng con Dung. Đứa này mệt thì đứa kia thế. Trên đầu bóng tối bắt đầu đổ ập xuống. Một nỗi buồn khôn tả tràn ngập khu rừng. Nhìn những hàng cây, tôi bỗng nhớ tới khu vườn. Tôi sợ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Chân tôi mỏi khuỵu xuống, người như muốn ngất đi. Tôi thấy khu rừng cứ trao qua trao lại. Những người bạn của tôi cũng trao qua trao lại. Có lúc chúng nhòe đi như làm bằng nước mưa. Rồi tôi thấy một cái bóng đổ xuống trước mặt quen lắm. Mắt tôi mờ hẳn. Tôi đứng khựng lại. Tôi vuốt nước trên mặt nhiều lần. Cuối cùng tôi nhận ra thằng Toàn. Nó đang quằn quại dưới một vũng nước. Chết cái chân tao rồi, nó nói. Mày sao vậy? Nó thều thào, chạy nhanh đi. Nhưng làm sao mới được chứ? Tôi liên tiếp vuốt nước trên mặt. Hình như tao bị trật chân. Mày chạy về kêu mẹ tao nhanh lên. Tôi chồm người tới kéo nó khỏi vũng nước. Nhưng rồi cả hai nhào xuống. Tôi gồng mình đứng dậy lần nữa. Thằng Toàn khóc rống. Chúng tôi choàng lấy vai nhau rồi lần từng bước. Cứ bước tới như người đang ngủ. Rồi bỗng dưng tôi nghe một âm thanh vang lên. Không biết đó là cái gì nhưng nghe quen thuộc lắm. Bố, có phải bố không? Tôi hét to, bố ơi. Nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn quanh cũng chẳng có ai. Thằng Toàn đổ sụp xuống. Tao sẽ chết Dũng ơi. Đừng, mày chết tao sợ lắm. Mày thành con ma đó. Tao sắp thành con ma thiệt rồi. Tôi lay người nó. Mày thành con ma là tao bỏ chạy đó. Mày đừng bỏ tao nha. Ừ, tao không bỏ mày đâu. Hồi sáng mày có ghét tao không? Không, mày nói láo, thiệt mà. Nếu mày không ghét tao, tao sẽ dạy mày chào đón bước chân. Ừ, tao lạnh quá. Ừ, tao cũng vậy. Thế là tôi và thằng Toàn ôm lấy nhau, rồi cả hai cứ ngồi khóc. Khóc lâu lắm, khóc đến hồi mưa tạnh, nóng khủng khiếp, môi lại lập cập đánh vào nhau. Bỗng trong mơ màng, tôi nhận ra một mùi thơm quen thuộc, chúng cứ thoang thoảng trên mũi tôi. Đó là một làn hương trong nỗi nhớ từ khu vườn, có bố, có mẹ và làng mạc, có những gì thân quen của tôi. Tôi la lên, hoa lài. Cái gì, hoa lài, mày có ngửi thấy không? Mùi hoa lài ở hướng này. Ừ, đúng rồi, hồi sáng mình đã gặp chúng ở ngoài bìa rừng. Theo hướng hoa lài, chúng tôi chỉ kéo nhau đi. Mùi hoa càng lúc lại càng gần. Cây rừng giãn ra từ từ và chúng tôi đã nhìn thấy những đốm sáng từ những ngôi nhà. Chưa bao giờ tôi thấy những ngôi nhà sao mà quen thuộc đến vậy. Tôi có thể yêu bất cứ con người nào từ ngôi nhà bước ra, cũng không cần biết đó là người quen không. Tôi sẽ ôm lấy họ nếu như có thể chạm đến. Tôi cũng chưa bao giờ thấy mùi hoa lài thân thương đến vậy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Thằng Toàn cũng như những bông hoa lài, tôi sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Chúng tôi miên man nhìn những đốm sáng từ những ngôi nhà như nhìn những vì sao. Chúng là những vì sao đẹp nhất trong đêm hôm ấy. Những vì sao lung linh càng lúc càng nhiều, rồi họp lại thành một chuỗi sáng đi về phía chúng tôi. Có nghĩa là đã có người đến cứu. Công này thuộc về bọn thằng Tí. Chúng đã đến được trước những ngôi nhà để báo tin, và họ đã tức tốc đi tìm. Đêm đó, con Lan cũng được tìm thấy trong một đống lá vụn. Nó đã khóc đến khan cả cổ, và chúng tôi cũng thế. Đây là một kỷ niệm nhớ đời của tôi. Và tôi cũng biết, trong tận đáy lòng, từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau được nữa. Bố tôi nói, chỉ có hoạn nạn, con người mới có thể học được một bài học về sự yêu thương. Tôi hy vọng là vậy. Kẻ lạ. Khi ngồi học, tôi hay nhìn thấy một thằng nhỏ bằng cỡ tôi thụt thò ngoài cửa sổ. Mặt nó nhỏ chắt, đen đúa trông quái gở lắm. Nó không phải là người ở làng. Khi chúng tôi gần đến giờ ra chơi, nó bỏ đi. Chẳng biết đi đâu. Bẵng đi một vài hôm lại thấy nó xuất hiện, vẫn với cái áo đó, khuôn mặt đó. Tôi vo một viên giấy nhỏ trọi nó rồi vờ như không biết gì. Nó nhìn tới nhìn lui rồi vội bỏ chạy. Nó chạy nhanh lắm, thoát một cái là biến mất. Hai hôm sau lại thấy nó lò dò bên cửa sổ, nhưng lần này nó có vẻ thận trọng hơn. Một hôm đi xuống chợ nhỏ mua đồ cho mẹ, tôi bỗng gặp nó. Nó không hề nhận ra tôi. Nó dắt một ông lão mù đi ăn xin. Ông lão có vẻ yếu lắm. Nó cầm một đầu gậy đi trước, ông lão cầm một đầu gậy đi sau, mang thêm một túi vải nhỏ. Tôi đứng nép bên đây quầy hàng. Khi đi qua, nó nhìn tôi, đôi mắt nhỏ xíu láu lỉnh. Tôi vội vã ngoặt sang hướng khác. Tôi sợ nó nhớ cú trọi giấy vụn, nhưng có lẽ nó không nhớ, cũng có thể nó không biết. Suốt buổi sáng tôi cứ đi theo nó. Nó đứng lại, tôi đứng lại, nó đi, tôi đi. Hôm sau, bên cửa sổ lớp, nó lại xuất hiện, mặt vênh lên. Tôi không dám nhìn vào mặt nó. Tôi nói với thằng Toàn, thằng đó con ông ăn xin, thiệt không? Toàn trợn mắt, thiệt, tao mới thấy hôm qua, ngoài chợ. Bố nó có cùi không? Không, bố nó mù, ông ta cầm cây gậy quơ quơ như vậy nè. Toàn nói, chiều nay ra chợ với tao nhé. Đúng 4 giờ ra chỗ hẹn. Tôi giật mình khi thấy cả lớp chứ không phải một mình thằng Toàn. Bọn chúng nhốn nháo, con Phượng còn cầm theo hai củ khoai lang. Nó nói, tao cho thằng đó. Chúng tôi kéo nhau ra chợ, tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng phát hiện hai bố con ông ăn xin nằm dưới cái sạp cũ. Ông lão cởi trần nằm co, da lưng chảy xuống như một cái bao tải. Thằng kia ngồi quạt. Cái quạt là tấm giấy bìa của một thùng hàng. Nó quạt quạt vài cái rồi đặt xuống. Nó lục túi lấy ra một cái hộp diêm nhỏ, chẳng biết nó đựng gì bên trong, nhưng lâu lâu cứ hé ra nhìn rồi đóng lại, áp lên lỗ tai. Được một lúc nó cười hắc hắc. Ông lão mù hỏi, đậu, cái gì mà vui vậy con? Nói ông nghe với. Nó nghiêng đầu ghé vào tai ông lão nói nhỏ, rồi cả hai cùng cười. Tiếng cười của ông lão nghe kỳ kỳ, ghê ghê, lớp da trên lưng run run. Đậu ơi, ông biết nó buồn lắm mà, con phải kiếm cho nó một người bạn. Nhưng nó không chịu có bạn, nó cứ cắn nhau, ông không biết đó thôi. Rồi cả hai cùng cười một lần nữa. Thằng đó nhẹ nhàng đặt hộp diêm vào túi, sau đó lấy kim băng gài lại. Nó cầm cái quạt lên quạt nhẹ nhẹ. Nó nói, lưng ông chảy mồ hôi khiếp quá, ướt cả đùi con. Ông lão gục gặc. Ừ, người già mồ hôi nhiều lắm, nhưng ông chẳng thấy nóng, chảy mồ hôi sẽ khỏe. Nó cười hí hí, người run lên, đầu lúc lắc. Con đi chơi nhé. Ừ, ông lão gật gật. Đừng đánh lộn với người ta nghe chưa. Con biết rồi mà, con đi một chút sẽ về ngay, con đi tìm cỏ non. Nhanh như chớp, nó leo ra định chạy vụt thì sững lại khi thấy chúng tôi. Đôi mắt nó bén ngót. Con Phượng đưa hai củ khoai lang ra, nói, nè nè, cho mày nè. Nó vẫn không hết phòng thủ. Tao không thèm của tụi mày. Nói rồi, nó vụt chạy sang hướng khác. Chúng tôi dí theo. Một đứa nào đó hét lớn, bắt nó lại, bắt nó lại. Cả bọn hăng lên đuổi theo, bắt nó lại. Thằng Hùng khỏe nhất chạy chặn đầu. Thằng Đậu quẹo sang hướng khác, nhưng đã bị chúng tôi bao vây. Nó hét lên, tụi mày làm gì vậy? Tụi tao có làm gì đâu. Sao tụi mày chặn đường tao? Tụi tao đâu có chặn đường. Sao tao đi đâu tụi mày cứ đi theo? Tụi tao đâu có đi theo mày. Cả bọn tản ra chừa lối cho nó. Nó nhìn theo chúng tôi rồi từ từ bước đi. Chúng tôi lại đi theo. Mày giấu cái gì ở trong túi vậy? Trong hộp diêm mà. Kệ tao, tao giấu gì kệ tao. Mày mà không nói tụi tao sẽ giật. Bộ tụi mày là ăn cướp hả? Ừ, tụi tao là ăn cướp. Vào cướp của nó đi tụi bay ơi. Thế là cả bọn lao vào. Thằng Đậu vội vã ôm chặt cái túi. Giằng co một hồi, cuối cùng cái túi cũng bung ra. Thằng Tí cầm hộp diêm vọt thẳng. Lêu lêu, lấy được của mày rồi. Đuổi theo nữa không? Đây nè, đây nè. Con Hồng chạy tới. Cái gì trong đó vậy? Chúng tôi vội vã mở ra. Bên trong là một con dế đã chết. Không phải chúng tôi làm chết, mà nó là một con dế khô chết từ lâu lắm rồi. Đôi cánh nó cứng đờ, hai cái râu đã rụng, cái chân sau cũng đã rụng, xen lẫn những chiếc chân còn lại là mấy cọng cỏ tươi được xé nhỏ, mịn như cọng len. Thằng Tí vội vã đóng hộp diêm lại, để nhẹ xuống đất. Tao trả cho mày đó, tao không hề làm hư con dế của mày. Vừa nói, nó vừa lùi dần, bất ngờ vụt bỏ chạy. Cả bọn chạy theo, chỉ còn lại mình con Phượng, nó òa khóc. Thằng Đậu nói, tao không đánh mày đâu, đừng sợ. Con Phượng vẫn khóc to, nó để hai củ khoai xuống cạnh hộp diêm rồi từ từ bỏ đi. Một tay kéo vạt áo lên lau nước mắt. Thằng đó vẫn đứng yên nhìn theo, mắt căm hờn. Cuối cùng thì nó cúi xuống nhặt hộp diêm và hai củ khoai lang bỏ vào trong túi. Nó la lên, tụi mày đừng ỉ đông mà ăn hiếp tao. Nói xong nó bỏ đi, đôi vai khum khum như một con cút. Tôi về đến nhà thì trời đã sâm sẩm tối, bố vẫn đi ruộng chưa về. Mẹ tôi ngồi bên chiếc đèn dầu tù mù chải tóc. Trong bóng tối chập choạng, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay mẹ giơ lên giơ xuống trên cái nền đen thẫm. Mẹ hỏi, sao trông con có vẻ buồn vậy? Tôi không nói gì, lặng lẽ ra lu nước rửa chân. Nước lạnh ngắt, dầu vậy tôi cũng kỳ cọ những ngón chân cho thật kỹ. Tôi sợ lỡ sáng mai chú Hùng sang thấy cái chân của tôi dơ, chú không dám ăn. Chân tay đã sạch sẽ, tôi đi vào trong nhà. Mẹ vẫn còn chải tóc. Mẹ sẽ trải cho đến khi lúc bố tôi về. Những buổi chiều tối chờ bố, mẹ đều làm như vậy. Trên bàn tô cơm của tôi mẹ đã múc sẵn. Tôi chui vào kẹt tủ ngồi ăn. Tôi thích ăn cơm trong bóng tối. Mẹ biết vậy nên luôn lơ đi cho tôi, chỉ trừ khi có bố. Trong bóng tối tôi nhai cơm bao giờ cũng lâu hơn. Một tô cơm có thể kéo dài nửa tiếng. Sao vậy con? Mẹ lại hỏi. Con vừa ở ngoài chợ nhỏ về. Ngoài đó có gì vậy? Có một thằng bé cháu ông ăn xin mẹ à. Chúng con chọc ghẹo nó phải không? Chúng con chỉ xem nó chơi cái gì. Nó có một con dế. Ngoài cổng, tiếng chân bố tôi đã về. Tôi vội vã bưng tô cơm ra bàn, rồi lùa nốt phần còn lại. Đêm hôm đó khi trùm mền, tôi bỗng nghe tiếng dế gáy trong vườn. Từng chập một cứ râm ran như tiếng kéo gỗ. Qua chiếc cửa sổ nhỏ nhắn lộ ra một khoảng trời tối đen thui. Giờ này bên dưới góc vườn, hoa lài lại nở, hẳn chúng trắng phải biết. Chú Hùng hay kể cho tôi nghe chuyện hoa lài cắm bãi cứt trâu. Chú nói bông hoa lài tượng trưng cho cô gái đẹp. Tôi chồm dậy, rồi rón rén đi nhẹ ra vườn. Bố mẹ đã ngủ, gió lạnh ngắt. Tôi nhặt vài bông hoa bỏ vào trong túi áo, rồi lần theo cây mít, trèo lên nhánh thật cao. Trên đó có cái chẳng ba ngày thường tôi vẫn hay ngồi. Sương xuống, làm ướt đẫm cả gáy. Dưới tán lá, một vài ngôi sao nhấp nháy như từng con mắt nhỏ. Tôi thích nghĩ rằng chúng đang nhìn thấy tôi. Những ngày sau đó, thằng cháu ông ăn xin không thấy ghé lại trường, một đôi lần định ghé xuống chợ nhỏ xem sao. Nhưng rồi tôi cũng không làm, tôi sợ nó nhìn thấy tôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ sợ vậy. Những buổi đi học về trong vườn nghe tiếng dế gáy, tôi bỗng thấy buồn buồn. Ở lớp, bọn tôi cũng chẳng có trò gì mới. Chú Hùng lại ít ghé nhà, một đôi lần tôi tìm chú cũng không gặp. Chú đi rừng biển biệt, có khi cả tuần mới về, người đen đúa không nhận ra, quần áo dính đầy bụi đất. Chú hay chọc tôi, người láng giềng còn đi rừng nữa không? Một hôm tò mò không kìm lòng được, tôi ra chợ tìm thằng Đậu. Nó nằm trên cái sạp cũ, cởi trần, người đen như cục than nhưng bụng thì trắng phếu. Nó ớ ớ ứ ứ trong miệng cái gì đó tôi nghe không rõ. Núp bên đây gian hàng, tôi thấy nó lấy hộp diêm ra, đưa lên miệng măm măm. Sau đó nó bắt con dế để lên bụng. Nó nói, đừng có nhảy nhé thằng cu. Nó nhấc con dế lên ngực, nói, tao đã bảo mày đừng có nhảy mà, tao chưa thấy đứa nào lì như mày. Lại nhấc con dế để lên trán, nói, thấy chưa, lại lì nữa rồi. Không bao giờ tao nói mày nghe cả. Hay mày đang đói bụng, ăn đỡ ít cỏ khô đi, ngày mai tao sẽ kiếm cỏ tươi cho mày. Ông lão nằm kế bên thở khò khè như con vịt xiêm, lên tiếng, xung quanh đây không có cỏ tươi hả con? Không ông à, con đi tìm mãi chẳng thấy. Nó kén ăn lắm, cỏ tươi mà loại cỏ non nó mới chịu. Có lẽ ông lão không hề biết con dế đã chết khô, lão mù mà. Lão nói, hay ngày mai con đi tìm một lần nữa xem. Nuôi con vật nào cũng vậy, phải chịu khó. Con biết rồi mà, ông đừng lo, trước sau gì con cũng tìm ra cỏ tươi. Ừ, ráng nhé. Nhưng con cũng phải nhớ thật cẩn thận, đừng đánh lộn với người ta. Con có đánh lộn gì đâu, ở đây không có một đứa nào dám đụng đến con, chúng chỉ ỉ đông thôi. Vậy là có rồi phải không? Con chỉ nói như vậy thôi chứ làm gì có. Ông lão nằm im, có vẻ như đang cố ngủ. Một hồi sau lại lên tiếng, con lấy cái giỏ cho ông. Ông lại đếm tiền nữa rồi, con đã nói chưa có đủ đâu, nhưng con cứ lấy cho ông. Thằng Đậu cất con dế vào hộp diêm, bỏ vào túi, lại gài thêm một lần kim băng. Ông thật là kỳ cục. Tuy nói vậy nhưng nó vẫn lấy từ trong túi ra một gói giấy báo nhàu nát, bên trong là một xấp tiền phẳng phiu cột bằng dây thun. Đây, ông tha hồ mà đếm nhé. Đôi mắt lão chớp chớp mở đục. Lão nói, con thấy chưa, mình đã mua được một khúc sân nhỏ rồi đó. Chẳng bao lâu đâu, mình sẽ mua được một khu vườn. Lúc đó tha hồ mà về quê, không thèm đi nữa. Còn lâu lắm ông ơi. Ông đã nói với con bao nhiêu lần rồi còn gì. Chẳng lâu đâu. Ông lão nhướng mắt, rồi con sẽ thấy. Khu vườn sẽ có, ông cháu mình sẽ về. Lúc đó con đừng có trách ông không nói trước với con. Thằng kia cười hí hí, cái bụng nó phập phồng. Ông phải nhớ là đã hứa cái gì với con rồi đó nhé. Ừ, nhớ rồi. Tôi vòng ngõ sau đi về. Buổi tối tôi trèo lên cây vú sữa nghe dế gáy. Những con dế trong vườn nhà tôi luôn được ăn cỏ tươi. Tôi nhìn những vì sao xa và chọn một ngôi sao sáng nhất rồi đặt cho nó một cái tên. Tôi nói với bố, mình có thể đặt cho ngôi sao một cái tên như người được không bố? Bố gật đầu, được chứ, nó cũng như con người vậy, chỉ khác là ban ngày đi ngủ thôi. Tôi đặt tên nó là Lê Văn Tý, tên thằng bạn của tôi. Bố cười khanh khách bảo, chắc ngôi sao đó đẹp lắm. Có một đêm tôi không nhìn thấy ngôi sao của mình, ngồi trên cây vú sữa lục tìm trong những đám mây cho đến lúc tóc ướt đẫm. Tôi nói với bố, có những ngôi sao ban đêm vẫn đi ngủ, khi ngủ nó nhắm mắt lại và thế là chúng ta không nhìn thấy nữa. Cũng có thể nó đang nhìn về hướng khác. Tôi nói với thằng Tý, tao sẽ chỉ cho mày thấy ngôi sao của mày. Nó trợn mắt, thật không? Đêm đó hai chúng tôi lén trèo lên cây vú sữa, tôi chỉ cho nó thấy ngôi sao sáng nhất. Đó, thấy chưa? Ồ, đẹp quá, thế ngôi sao của mày đâu? Ừ nhỉ, tao quên chọn ngôi sao cho mình. Để tao chọn cho mày nhé, mày có thích ngôi sao ở gần tao không? Nó cũng rất đẹp. Hai đứa tôi cười khoái trá. Sao người ta không cất nhà trên cây vú sữa nhỉ? Như tổ chim mấy. Vì người ta sợ con nít té. Cái bọn con nít ấy mà, sơ ý một chút là nó té ngay. Ừ nhỉ, chỉ có lũ chim con là không té. Vì nó có đôi cánh, khi mày có cánh sẽ không bao giờ té, lại biết bay. Chú Hùng bảo ngày xưa con người cũng có cánh nhưng vì làm việc nhiều quá nó mòn đi, uổng thiệt. Nhưng mà còn hơn, người mà có cái miệng như chim thì xấu lắm. Cả hai cười ngất tưởng tượng ra cái mỏ chu chu. Mày có nghe tiếng dế gáy không? Tôi nói, có, con đó chắc hăng lắm. Tao chưa bao giờ nghe tiếng con nào gáy hung dữ như nó. Mày thấy có nên cho thằng cháu lão ăn xin một con không? Con sống à? Tao cũng không biết nữa, nhưng tao thấy thằng đó kỳ quá. Ông nó sắp mua đất rồi đó. Tao nghe nói sẽ không đi xin nữa, về quê. Còn lâu, bấy nhiêu đó tiền không đủ đâu. Mua một khu vườn nhiều tiền lắm, mẹ tao nói vậy. Mày đã thấy rồi à? Ừ, tao lén nhìn. Tao còn nghe ông nó nói, dạo này ông nó nhức trong xương nhiều lắm. Tuy vậy vẫn sống khỏe, sống đến 100 tuổi mới chết. Ông nó bao nhiêu tuổi vậy, gần 100 chưa? Tao cũng không biết, chắc gần rồi. Tao thấy già quá chừng. Hay chúng mình cho nó một con dế đi. Ừ, để xem đã. Tao sợ nó nói, tao không thèm dế của tụi mày. Ai mà biết, chắc nó không có con dế tươi. Ngày mai tao sẽ hỏi thằng Toàn xem nó có đồng ý không. Chắc nó sẽ đồng ý, nhưng nó sẽ không chịu đem đến đâu. Ừ ha, ai sẽ là người đem đến? Tao cũng sẽ không đem đến, kỳ thấy mồ. Nó sẽ nói mình làm quen nó. Tao mà thèm làm quen nó, mình sẽ kêu con Phượng. Không được, nó sẽ kể cho mọi người biết. Vậy thì thôi đi. Ừ. Những ngày mưa. Chú Hùng ơi, tắm mưa không? Tôi đứng trước ngõ réo. Chú thò đầu ra khỏi cửa sổ, đứng từ xa nhìn. Tôi thấy mặt chú đầy râu, cái cằm như to lớn khác thường. Chú cười khanh khách. Chú lớn rồi, không tắm mưa nữa. Tại sao vậy? Ừ, người lớn là vậy. Nếu vậy thì cháu chẳng thèm lớn nữa. Tắm mưa vui lắm, chú ra tắm đi. Dù chú có tắm mưa, chú vẫn là người lớn. Thôi được rồi, ông tướng. Nhưng chỉ tắm trong vườn thôi đấy. Tôi nhảy tót vào nhà, dắt con bò vào cho nó tắm luôn đi chú. Chú lắc đầu rồi cõng tôi ra vườn. Hai chú cháu nằm dài ra đất. Cô Hồng có khi nào tắm mưa không? Tôi hỏi. Không, cô Hồng là con gái, ai lại tắm mưa? Mẹ cháu cũng chẳng khi nào tắm mưa. Mẹ nói tắm như thế tóc sẽ rối. Ừ, mẹ cháu tóc dài mà. Nhưng cô giáo Hà tóc ngắn vẫn không tắm mưa. Ừ nhỉ, chắc tại cô mang guốc cao gót, chạy sẽ té. Chú Hùng cười ngất, cái mặt đầy râu cứ nhăn nhăn. Khi cười, chú gồng lên, cổ to như con sư tử. Với cái cổ to như thế, cái đầu chắc trở nên nhẹ lắm. Tôi vẫn ước ao khi lớn lên có cái cổ cũng to như vậy. Đó là một cái cổ dũng cảm mà, mẹ tôi thường nói. Đàn ông cái cổ to mới oai, những người cổ nhỏ cứ thụt thụt như con rùa. Tôi ngồi dậy chạy ra giếng, nước mưa từ trên trời rơi xuống giếng thật đẹp. Mặt nước cứ loang loang như có nhiều con cá đang đớp mồi bên dưới. Chú Hùng chạy theo, chú lấy cái gầu múc nước xối vào người tôi, vừa tắm mưa, vừa tắm giếng thật tuyệt vời. Nước giếng ấm như được hơ nóng. Thằng Tí ở đâu không biết, chạy vào ôm chặt chú Hùng từ phía sau lưng. Con đố chú ai đây? Nó hét lớn. Chú lúc lắc cái đầu. Có phải người khách lạ không vậy? Không phải, người khách quen. Nếu người khách quen hãy cho tôi xem chân. Nó giơ một cái chân lên, chú Hùng lắc đầu. Đó không phải là cái chân. Chứ nó là cái gì? Một cái vòi voi. Chúng tôi ôm chặt lấy chú, một gầu nước xối ướt cả ba người. Thôi các cháu ở đây chơi nhé, chú phải vào. Tôi kéo thằng Tí chạy ra cây vú sữa, hai đứa trèo lên ngọn cây nhún thỏa thích, vừa nhún vừa nhắm mắt, thả hai tay. Tao đã nói với thằng Toàn rồi, mình sẽ chơi trò kẻ lạ mặt với thằng cháu ông ăn xin. Ừ hả? Nhưng mình biết để con dế chỗ nào bây giờ? Ông cháu nó vẫn đổi chỗ nằm liên tục. Chẳng sao cả, đợi họ ngủ, mình để con dế gần chỗ đó rồi bỏ đi. Nửa đêm con dế gáy lên, nó sẽ biết ngay. Đúng rồi, ngày mai mình sẽ bắt con dế bữa hôm. Nhưng mà nó có biết mình tặng nó không nhỉ? Làm sao biết được? Nó sẽ nghĩ con dế tự động chui vào cái hộp, rồi cái hộp tự nhiên đóng lại. Xạo, không có cái hộp nào tự nhiên đóng lại cả. Ừ, khó ha. Nó sẽ biết tụi mình đó. Nhưng mà cũng chẳng sao, nó sẽ mừng lắm. Nó sẽ vứt con dế khô đi. Chúng tôi trèo xuống rồi chạy ra đường. Gặp con Phượng đang đứng ngoài ngõ, môi tím ngắt. Nó nhoẻn miệng cười, cái răng trắng trạch. Tụi mày đi đâu vậy? Tao chờ mãi. Mày về đi, nhìn cái mặt mày tụi tao sợ quá. Coi kìa, đứng đó mà run lên như con cầy sấy. Còn lâu, con phượng chua ngoa, tao vẫn không lạnh. Tại cái da mặt tao đụng mưa vào thì nó tím vậy thôi. Nó kéo bọn tôi ra chợ. Trên cái sạp cũ, hai ông cháu lão ăn xin đang ôm nhau ngủ. Kề bên là cái mền như miếng rẻ vụn rớt thõng xuống một đầu. Phía bên kia là cây gậy nằm dọc, úp chiếc nón lá lên. Chúng tôi đứng nhìn một hồi rồi bỏ về. Mẹ tôi nói ngày mưa, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng, nhất là những ngày mưa kéo dài. Mẹ ngồi trên bậc cửa chải tóc. Mẹ chải như tìm thấy niềm vui trong đó, cũng như tôi vui khi chạy trong mưa vậy. Mỗi một người có một niềm vui khác nhau. Giống như bố tôi, bố vui khi nhìn thấy cánh đồng. Một ngày không ra đồng, bố thấy buồn quay quắt. Bố nói: cái nhà thứ hai của tôi ở đó. Tôi hay trêu bố: một cái nhà mà không có cửa sổ, không có mái che. Bố nói đó là căn nhà lớn nhất thế giới. Những người bước vào căn nhà đó sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Bố nói nội tôi ngày xưa cũng nói như vậy. Nội tôi yêu cánh đồng như yêu ngôi nhà của mình. Khi nội tôi mất, những người trong làng phải khiêng cái hòm đi ngang từng ruộng lúa một rồi mới đem chôn. Mỗi năm đến mùa lúa chín, bà nội tôi phải gõ gõ vào mộ bia để cho nội tôi nhớ năm nay vụ gặt đã xong rồi. Bố tôi rất hãnh diện vì chưa bao giờ ra khỏi làng. Bố nói, nơi nào có ruộng lúa, bố mới đi. Làm sao nơi nào cũng có ruộng lúa được? Mẹ ngồi chải tóc trên bậc cửa nói với tôi, chừng nào tóc mẹ bạc thì con sẽ lớn. Tôi nhặt tóc sâu cho mẹ, có những sợi tóc sâu vẫn dài cả mét. Tôi nói, những sợi tóc đó đẹp nhất. Bố nịnh mẹ, bảo tóc mẹ sợi nào cũng đẹp. Mẹ cứ im im không nói gì nhưng khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Trong những ngày mưa, tôi thích nhìn mẹ những lúc như vậy. Chui đầu vào những sợi tóc của mẹ, tôi hay nói không nhìn thấy gì hết vì tóc mẹ đen quá. Giống như buổi tối mà đi ra khu vườn, chỉ biết thôi nhưng không thấy. Bố bảo, biết gì? Tôi nói, biết mẹ thích hoa lài, tóc mẹ thơm mùi hoa lài lắm. Chắc mẹ là bông hoa lài cắm bãi cứt trâu. Bố cười ngất, ái chà, dám xem bố là bãi cứt trâu. Tôi nói dù bố có là bãi phân trâu thì tôi vẫn yêu bố. Những lúc đó cả nhà tôi đều vui, mỗi người đều tìm thấy một niềm vui riêng thuộc về mình. Nhưng có những niềm vui chung thuộc về tất cả. Niềm vui đó như một sợi dây đàn, chạm vào thì nó ngân lên cả nhà, thế là cả nhà vui. Có một ngày mưa, tôi nhìn thấy mẹ giấu những sợi tóc rụng. Chẳng biết tại sao mẹ lại xấu hổ vì chuyện đó, nhưng tôi không tiện hỏi vì thấy khuôn mặt mẹ buồn buồn. Bố cởi trần ngồi đan sọt, những chiếc sọt lớn nhỏ cứ ra đời vào những ngày mưa. Bố nói những chiếc sọt đẹp bao giờ cũng phải được làm từ khâu vót nan thật tốt. Bố đan cho tôi cái lồng chim bằng sợi tre ngà. Cửa lồng mở toác, vì đó chỉ là cái lồng chim thôi, chẳng có con chim nào hết. Bố sợ tôi không biết chăm sóc những con vật nuôi đó. Hãy tưởng tượng một con chim trong lồng, bố nói vậy. Tôi bảo lông nó màu đỏ, cánh nó màu xanh. Nó hay háo ăn và mắt thì sáng quắc. Bố nói chỉ có chim thần mới vậy. Những con chim thần hay ghé vào nhà tôi những hôm mưa. Chúng bay về rồi đậu kín trong lồng. Chiếc lồng quá chật, chúng bay ra. Đôi cánh màu xanh xòe rộng che hết mọi thứ. Rồi chúng bay lên trời. Trời xanh ngắt. Năm đó ở nơi tôi ở có một chim ó hay bắt gà. Nó liệng ba vòng rồi đứng bói giữa khoảng không. Mẹ tôi hái cau như cô Tấm chỉ tôi nói, đuổi đàn gà vào nhà đi. Tôi ra vườn mà cứ sợ nó tưởng mình là con gà. Bố tôi làm rất nhiều bẫy nhưng vẫn không bắt được. Bẵng đi một dạo tự dưng nó đi đâu mất, chẳng thấy xuất hiện lại. Mẹ nói chúng ta đã làm cho nó thất vọng rồi. Những con ó luôn thiếu kiên nhẫn. Những ngày mưa, tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. Thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bóng tối sẽ không có ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy. Sẽ không ai biết là có mưa nếu như không nghe tiếng rào rạt trên mái nhà. Mẹ nói những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất. Người khách lạ đến viếng khu vườn. Mấy hôm nay hình như có ai đến vườn nhà mình. Bố đi làm đồng về thông báo. Sao bố biết? Hôm qua bố nghe tiếng động rất lạ. Khi bố đi ra thì một tiếng soạt rất lớn rồi im luôn. Nhưng mấy lùm cây vẫn còn run dữ lắm. Mẹ tôi cũng thông báo một chuyện tương tự. Tôi rình suốt 2 ngày trời không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ tư đi học về, lại nghe bố nói, hôm nay họ lại đến. Quái lạ, tôi đi ra vườn. Ngoài vườn mọi thứ vẫn còn nguyên như hôm trước. Tôi hẹn thằng Tí đến nhà, mỗi đứa canh một đầu, hễ nghe tiếng động thì huýt sáo báo tin cho nhanh. Chờ mãi chẳng thấy con ma nào. Tôi gọi thằng Tí cũng chẳng nghe nó đáp. Thì ra nó đã bỏ về từ đời tắm hoánh nào rồi. Cái thằng thiếu kiên nhẫn. Tôi gọi thằng Toàn Giang. Nó hỏi, bắt trộm hả? Tôi gật đầu. Nó ôm một khúc cây to bảo, gặp ăn trộm sẽ chọi vào giò nó. Lại chờ, chờ mãi. Chờ đến lúc chẳng ai nói với ai, đồng lúc bỏ cuộc. Bẵng đi vài hôm, bố tôi lại thông báo, có ai đó khoét hàng rào nhà mình một lỗ rất to. Tôi chạy ra xem, cứ rùng cả mình. Dứt khoát phải có một ai đó hoặc một con gì đó rất lớn. Bố nói, nếu tôi canh chỗ này thì sẽ gặp. Ở lớp, tụi bạn nó đồn là nhà tôi có ma. Một con ma ban ngày, nó vào vườn rồi ăn hết cả hoa. Không những thế, con ma còn chọc ghẹo bố tôi, khiến bố tè trong quần mà chạy. Có đứa còn hỏi thẳng, con ma có bóp cổ bố mày không? Sao tao thấy mặt bố mày cứ tím tím? Tôi ức lắm nhưng chẳng có cách gì nói cho chúng tin, đành hậm hực về mép bố, tưởng được bênh. Ai ngờ bố cười ngất. Những buổi trưa khi bọn chúng rủ nhau thụt thò trước ngõ nhà tôi, thì trong nhà bố tôi vờ ren lên hừ hừ như bị ma nhập. Thế là bọn chúng chạy bắn khói. Mẹ nói cho dù có quỷ cũng không vật nổi bố. Tuy vậy tôi vẫn uất ức kinh khủng. Một buổi trưa khác, sau khi đi học bị tụi bạn chọc tơi bời, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn. Bất ngờ tôi thấy lùm bông lài run lên, những chiếc lá lay động dữ dội. Tôi vội vàng bò ra nhà sau. Mẹ và bố còn ở ngoài đồng khiến tôi chột dạ, không biết có nên bò ra ngoài vườn không. Bỗng dưng tôi thèm có thằng Toàn khủng khiếp. Cuối cùng lấy hết sức mạnh, tôi bò về phía bụi lài. Từ bên đây cây hoàng lan, tôi thấy rõ ràng một cái đầu nhô lên, đen thui một chỏm tóc. Tôi bò đến gần nữa thì bất ngờ nhận ra thằng cháu lão ăn xin. Nó vào vườn nhà tôi để làm gì vậy? Thật không hiểu nổi. Sau khi nhìn tới nhìn lui, nó có vẻ khoan khoái lắm, ngồi xuống mở túi lấy ra hộp diêm nhỏ. Thì ra nó đi hái cỏ tươi cho món quà của người khách lạ là chúng tôi. Nó đặt hai bao diêm xuống bãi cỏ, sau đó ngắt từng ngọn cỏ non xé nhỏ rồi bỏ vào. Xong xuôi mọi chuyện, nó cất hai bao diêm vào túi rồi chui vào bụi lài. Nó hái những bông hoa trắng để lên khắp người của mình, và cứ thế nó ngủ. Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng và không hiểu nổi. Tôi đi nhẹ đến gần, nghe hơi thở đều đều và những bông lài nhấp nhô như gợn sóng. Chẳng hiểu sao tôi bỏ vào nhà. Con ma là như vậy. Chú Hùng hay kể cho tôi nghe về những người khách lạ thường ghé khu vườn nào đó chỉ vì những bông hoa. Có ngờ đâu không phải là cổ tích.